Xin thưa được ông ấy là được đề cử vào cái danh sách để người ta bảo. Và không chỉ có Nguyễn Tấn Dũng mà cả ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Sinh Hùng, vân vân, tất cả các ông ấy đều được đề cử. Cái việc mà người ta đề cử là một chuyện, cái việc người ta có bầu vào hay không, tức là chỉ cần một người đề cử thì cũng là được đề cử. Nghe nói là ông Nguyễn Tấn Dũng được 270 người đề cử thì cái điều đấy nó vẫn chưa có thể khẳng định là ông ấy sẽ có ở lại hay không.
Vâng, tức là hy vọng của một số người thôi, vì họ cho rằng cái việc mà ông được đại hội đề cử như vậy thì cái khả năng ông có thể nắm cái chức tổng bí thư cũng có khả năng xảy ra, cho dù là khả năng này rất là nhỏ. Bởi vì một số báo chí người ta bình luận đó là các cái quy định bầu cử hiện nay đang mang lợi thế cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chẳng hạn như là quyết định 244 về bầu cử trong đảng, thì cái dư luận này thực hư như thế nào thôi?
Tôi nghĩ rằng với ngay cả cái quy định 244 thì vẫn có khả năng ông Nguyễn Tấn Dũng hoặc là người nào đấy khác trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù cho cái khả năng đấy có thể là rất nhỏ, bởi vì những cái người mà đã không được cái Hội nghị Trung ương 14 đưa vào cái danh sách đề cử thì những người đấy vẫn có thể được đại hội, là đúng là ngày hôm nay, họ quyết định là có đề cử tiếp hay không, hay là họ xin rút. Những người mà ở trong cái diện là trung ương cũ thì nếu được đề cử thì những người đó theo quy định của 244 thì họ phải xin rút. Nếu mà đã xin rút rồi mà cái đại hội ngày hôm nay vẫn bỏ phiếu quyết định rằng không chấp nhận cái việc họ rút lui, và cái việc đó cũng phải cần một cái đa số, thì lúc đó họ vẫn ở lại trong cái danh sách đề cử, và đến ngày mai họ bầu cử thì có thể trúng mà có thể không. Cái đấy thì như vậy là gì, là chúng ta chưa biết rõ. Nhưng mà như thế là ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn có một cơ hội dù rất là mong manh để được bầu vào ban chấp hành trung ương mới. Sau đó rồi nếu giả sử như ông ấy được bầu vào thì cái việc lại bầu ông ấy vào Bộ Chính trị, rồi Bộ Chính trị lại bầu ông ấy vào Tổng Bí thư, tức là cũng còn phải vượt qua nhiều cái rào, nhiều cái cửa, thì lúc đấy mới có thể đạt đến cái chức vụ mà như một số người mong muốn.
Thưa, trong số 62 người mà được hội nghị đề cử thêm vào danh sách 199 ứng cử viên và có chức vụ ủy viên chính thức do ban chấp hành cũ đề nghị đó, thì như ông cũng biết là ngoài ông Dũng được đề cử với số phiếu cao nhất là 35/68 đoàn đại biểu, thì một nửa trong số 62 người này đều là ủy viên ban chấp hành cũ, như là ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước, hoặc là ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội, v.v. Thế thì trong cái trường hợp mà một trong những người này được đại hội ủng hộ và đắc cử ủy viên trung ương, thì theo ông, Bộ Chính trị họ sẽ phải giải quyết như thế nào về vị thế của những người này?
Tôi nghĩ rằng nếu mà họ vào được ban chấp hành trung ương và cái ban chấp hành trung ương mới họp và bầu ông ấy vào Bộ Chính trị thì rất là có khả năng ông ấy sẽ có thể được bầu làm Tổng Bí thư. Còn bây giờ tất cả thông tin của người ta đều giữ kín ở ngoài thì chỉ có thể phán đoán thế thôi. Chắc là đến ngày mai, ngày mốt thì hẳn là nó phải rõ. Những người bên ngoài chẳng làm gì mà phải tốn thời gian và đoán mò.
Vâng, như ông cũng đã phân tích đó, thì một khi mà đại hội không cho những ứng viên này rút tên ra theo cái quy định bầu cử hiện hành bắt buộc đó, thì những ứng viên này lại được đại hội tái ứng cử và còn phải trải qua một vòng bầu cử sơ bộ để mà chọn ra các ứng cử viên vào ban chấp hành. Và cái mục đích của vòng này là để chọn ra một danh sách các ứng cử viên chính thức để mà cái số lượng không vượt quá.
Vâng, đúng như thế,
Với số lượng mà không có vượt quá 30% số 180 ủy viên ban chấp hành mới. Thì dù cho kết quả như thế nào, chúng ta có thể nói là đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam mà thành phần ban lãnh đạo khóa mới không có dễ dàng được sắp đặt theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo cũ như trước, không thưa ông?
Tôi nghĩ cũng không hoàn toàn đúng như vậy. cũng đã có những cái đợt Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng đến phút chót mới quyết định được về vấn đề nhân sự, tức là không phải là như ý định của một số người trước kia. Những lần trước ấy thì về cơ bản là tình hình đất nước nó khác, tình hình thế giới nó khác, nó chưa có công nghệ như bây giờ, cho nên là cái thông tin nó lọt ra đối với công chúng nó cũng không được ồ ạt như bây giờ. Và nhất là bây giờ những phe phái ở bên trong Đảng Cộng sản thì họ có thể nói là gần như là công khai dùng những các cái thủ đoạn để đưa những cái thông tin mà họ nghĩ rằng có lợi cho họ ra bên ngoài. Cái việc mà đưa tin như thế trước kia cũng có chứ không phải không. Nhưng mà lúc đó nó chỉ dưới dạng tin đồn mà thôi, và nó không có mạng internet, nó không có điện thoại di động, nó không có đủ mọi thứ, cho nên là người dân không được biết. Và cái thời đó nó ở cái mức độ là hạn chế hơn bây giờ, chứ tôi nghĩ rằng nó không phải là một cái điều chưa từng có xảy ra.
Vâng, thưa ông, đó là nhận định của đài RFI, tức là đài tiếng nói quốc tế từ Pháp Quốc. Còn một bài viết trên mạng của tạp chí The Diplomat hôm thứ Bảy 23 tháng 1 vừa qua cũng cho rằng Trung Quốc đang có những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng của họ ở Biển Đông như hiện nay, đó là để tác động lên Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này. Ông có ý kiến gì về nhận định này ạ?
Chị nói đến cái chuyện mà Trung Quốc có diễu võ dương ngoài ở các nơi, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái chuyện quá bình thường đối với Trung Quốc. Trung Quốc họ cũng đã làm như thế với các cuộc bầu cử ở Đài Loan. Và đối với Việt Nam tôi nghĩ rằng họ không chừa cái biện pháp đấy đâu ạ.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A.